Narida. Hán văn Sao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải. Bây giờ tôi xin đọc một bài kệ tán thán Phật A Di Đà. Đại Thánh Chúa A Di Đà, đoan nghiêm vi diệu cánh vô qua, thất trần trì hoa tứ sắc dũng kim ba. Nghĩa là A Di Đà Phật đại đạo sư, đoan nghiêm vi diệu khó ai bằng. Ao vàng bảy hoa sen nở, bốn màu ánh biếc sóng vàng khua. Trên đời không có ai tướng mạo đẹp đẽ đoan nghiêm phi diệu hơn Phật A-di-đà. Ao thất trần tức là ao bảy báu. Hoa trong ao có bốn màu, sóng dập dờn trong ao như màu của vàng. Chữ vi là nói nước ao mềm mại, thơm sạch phi thường. Thấy hình như có nước mà lấy tay sờ vào thì hình như không có nước. Nhưng tay lại dính nước, vì thế nên gọi là vi. Màu nhiệm không thể nói hết. Nước ấy không những vi diệu mà còn có mùi thơm lan tỏa, có thể khiến người ngửi được thì phát tâm bồ đề, quyết chí tu hành. Còn chúng ta nghe đến hương vị thế gian liền đắm trước ngay, bị nó lôi cuốn. Như người thích sức nước hoa, vì phần lớn người ta đều đắm trước hương trần, đây tức là nhiễm ô. Đó là cảnh giới ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng nếu người nào đến được thế giới cực lạc, thì chỉ có phát tâm bồ đề mà chẳng thể có tâm nhiễm ô. Vì thế, tâm người tu hành cần phải phá cảnh ngũ trần. Thứ nhất là chớ chấp trước nơi sắc tướng. Vì người đẹp đẽ đến đâu đi nữa, chẳng qua chỉ là một lớp da phủ bên ngoài. Bên trong, nếu không là mủ thì cũng là máu, cho nên không nên mê đắm sắc tướng mỹ miều bên ngoài. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ma Đăng già nữ rất yêu A Nan, không muốn rời xa chút nào. Phật hỏi cô ta, nàng yêu cái gì ở A Nan? Ma Đăng già thưa, tôi yêu đôi mắt của ông ấy. Phật nói, thế thì ta móc mắt ông ấy cho cô nhé. Ồ, không được đâu. Ma Đăng già nữ nói, móc mắt ra thì còn dùng gì được? Đã không dùng gì được thì nàng còn yêu ông ấy làm chi? Phật nói cho nàng ta nghe xong, nàng liền phá ngay được sắc chấp mà chứng được tứ quả. Cho nên, chúng ta chớ chấp trước vào sắc tướng. Nhưng mặt khác cũng không rời sắc tướng mà tu hành, đó là mượn giả để tu chân. Chúng ta cũng không nên để thanh trần làm mê hoặc, không nên chấp trước âm thanh êm dịu mà đam mê. Vừa rồi sướng bài kệ tụng tán Phật cho quý vị nghe, đó là chẳng phải sướng ca mà là đang thuyết pháp. Chúng ta cũng không nên chấp trước vào hương trần. Khi tôi ở Hương Cảng, có rất nhiều người đến bên tôi, nói thân tôi có mùi thương. Sau đó, tôi thoa một ít mùi hôi lên người, để họ đừng đến gần tôi nữa. Bọn họ đều đắm trước hương trần. Kỳ thật, tất cả đều do tâm tạo ra cả. Người có định lực, thơm chẳng biết thơm, hôi chẳng biết hôi, đẹp chẳng biết đẹp, xấu chẳng biết xấu, tiếng hay chẳng biết tiếng hay, cũng không khởi tâm chấp trước phân biệt. Đây tức là công phu tu hành. Người biết dụng công phu thì người ta có đối xử tốt hay không, mình đều coi như nhau, chẳng thể bị cảnh giới lục trần lay chuyển. Người có định lực thì không để bị lưỡi sai khiến, lại không để ý ngon hay dở của mùi vị. Nói như vậy, không phải bảo mình như khúc gỗ, chẳng biết mùi vị ngon dở gì cả, mà là khi ăn vào món gì không nên khởi tâm phân biệt, ngon hay dở đều ăn như nhau, như thế cho nên xúc giác cũng phải buông bỏ hết. Ở thế giới cực lạc có bốn thứ hoa sen, sen xanh, sen trắng, sen hồng và sen vàng. Bốn thứ sen này có bốn thứ ánh sáng. Bốn thứ ánh sáng này tiêu biểu cho các pháp môn, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Vì thế, bây giờ chúng ta nghe kinh A-di-đà, tụng kinh A-di-đà xong lại cần phải tu định lực nữa. Nếu có định thì ngay đây là thế giới cực lạc. Nếu không thì dù có thân ở thế giới cực lạc cũng chạy về thế giới cực khổ thôi. Người có định lực dù thân ở thế giới cực khổ cũng có thể chuyển thành thế giới cực lạc được. Nếu diệt trừ được phiền não thì tất cả đều không có vấn đề chi. Đó chẳng phải thế giới cực lạc là gì. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế, lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trổi nhạc trời, vàng dòng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa hoa mạn đà la cõi trời. Chúng sanh ở cõi ấy, cứ mỗi sáng sớm, thường dùng đãi y đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác. Vừa đến giờ ăn trở về nước mình, ăn cơm, kinh hành. Đức Phật Thích Ca nói, này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế, tại đó thường có chư thiên trỗi nhạc trời, vàng ròng dùng làm đất, ngày đêm sáu thời. Đầu ngày, giữa trưa, cuối ngày, đầu hôm, giữa đêm, cuối đêm, 3 thời cùng ngày, 3 thời của đêm cộng lại là 6 thời, đều có mưa hoa mạn đà la. Mạn đà la hoa là tiếng Phạn, dịch là tự ý hoa. Mình muốn thế nào nó ra thế ấy, rất là vừa ý, hoa này còn gọi là đại bạch hoa. Chúng sinh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm mặt trời mới vừa mọc, thường dùng đãi y, tức là túi vải, đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác. Thời gian cho việc cúng hoa rất ngắn, khoảng chừng một bữa ăn. Tại sao những chúng sanh ấy chỉ có một thời gian rất ngắn đi khắp được 10 vạn ức cõi nước của chư Phật? Nhân về các vị ấy chứng được 8 đại tự tại ngã, tùy tâm như ý, được như ý thông, tự do đi đến chỗ mình muốn đến. Cho nên, khi chúng ta lễ Phật, nên quán thân thể chúng ta có cùng khắp vô lượng cõi nước chư Phật ở 10 phương, và đang đảnh lễ trước chư Phật. Chúng ta có thể quán tưởng pháp giới như vậy, vì thân thể chính là pháp giới vậy, cho nên có bài kệ. Nếu ai muốn hiểu biết tất cả Phật 3 đời, phải quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Trở về nước mình. Nước mình tức là thế giới Cực Lạc. Ăn cơm kinh hành, ăn cơm xong liền đi kinh hành. Kinh hành tức là đi tản bộ sau khi ăn cơm. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này nữa Xá Lợi Phất, cõi nước kia thường có các loài chim màu sắc kỳ diệu, như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 thánh đạo phần. Đức Phật vốn đợi Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi, Ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa biết hỏi, nên Phật lại nói tiếp theo cho đại chúng nghe. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thường có những loài chim nhiều màu kỳ lạ, lại có chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những loài chim này màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, trắng trắng, xanh xanh hoặc nhiều màu xen lộn như giống phụng hoàng trên thế gian này. Anh võ biết nói tiếng người, nếu người ta dạy nó nói tiếng Trung Quốc, nó sẽ nói tiếng Trung Quốc, dạy nó nói tiếng Anh, nó cũng biết nói tiếng Anh. Thấy có người tới, nó biết nói, có khách, hoặc nói, hello, how are you? Cho nên, nếu có người dạy nó niệm danh hiệu Phật, chúng nó cũng có thể nhờ vào công đức niệm Phật mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Xá lợi, tức là thu lộ, mắt nó rất đẹp. Ca lăng tần già là tiếng Phạn, dịch là hảo thanh điểu hoặc hảo âm điểu. Vì khi mới khải mỏ, còn ở trong trứng mà tiếng kêu của nó hay hơn các con chim con khác, cho nên gọi là hảo âm điểu. Chim cộng mạng là thứ chim một thân mà có 2 đầu, có ai đã thấy chim đó chưa? Chúng mắc phải quả báo này là do kiếp trước lúc làm người tâm dâm quá nặng. 2 vợ chồng ái ân quá nặng, suốt ngày chỉ ân ái nhau thôi, dâm tâm không dứt nên phải đọa lạc làm loài chim 2 đầu. Thức tâm có 2 mà quả báo phải thọ lại đồng nhau, ấy gọi là chim cộng mạng, thức khác mà báo đồng. Vì thế, người ta không nên có tâm dâm dục thái quá, nếu không sẽ có thể đọa làm loại chim cộng mạng này. Có người nói, tôi thích làm thứ chim đó, ta đừng nên cho làm chim là việc rất tốt. Phải biết rằng, những loài phi cầm ấy, sau khi sống hết kiếp chim rồi, có thể sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Đừng cho rằng chúng nó rất tự do, muốn bay thì bay, muốn đáp thì đáp. Tương lai quả báo đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi đấy. Người có trí không làm việc ngu si thì không bị đọa lạc, người không trí huệ mới tạo nghiệp mà đọa lạc. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã. Sáu loài chim này ngày đêm sáu thời đều hót lên tiếng hòa nhã, sướng họa lẫn nhau, phát ra âm nhạc rất êm dịu. Thực ra, những loài chim này là do công đức của Phật A-di-đà hóa hiện ra, giúp Phật nói pháp, khiến cho pháp âm lan khắp. Vì ở thế giới cực lạc phương Tây không có các khổ, không có quả báo, ba ác, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tiếng ấy diễn sướng, diễn là biểu diễn, sướng là ca hát, bất cứ người nào nghe đến đều rất vui thích. Pháp âm mà bọn chim diễn sướng biểu hiện năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Năm căn là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm căn biểu thị cho mầm mống bồ đề, có thể khiến cho tâm bồ đề tăng trưởng. Khi tăng trưởng rồi thì có một thứ sức mạnh nên gọi là năm lực. Năm lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Bảy bồ đề phần là, thứ nhất, trạch pháp bồ đề phần, còn gọi là trạch pháp giác phần. Thứ hai, tinh tấn bồ đề phần, còn gọi là tinh tấn giác phần. Thứ ba, hỷ bồ đề phần, còn gọi là hỷ giác phần. Thứ tư, trừ bồ đề phần là trừ thô hoặc. Thứ năm, xả bồ đề phần là xả bỏ tế hoặc. Thứ sáu, định bồ đề phần. Thứ bảy, niệm bồ đề phần. Bảy bồ đề phần còn gọi là bảy giác chi. Trong 37 đạo phẩm chỉ bảy chi này được tên là giác. Nhân vì trước tu bốn niệm xứ, năm căn, năm lực vẫn chưa giác ngộ, sau tu tám chánh đạo đã giác ngộ, chỉ có khoảng giữa tu bảy pháp giác phần này từ mê mà ngộ. Do chưa giác ngộ mà giác ngộ, cho nên được tên là giác. Bảy bồ đề phần này rất quan trọng, các đệ tử Phật nên nhớ kỹ. Tám thánh đạo phần, tức tám chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ nhất, chánh kiến. Đây không phải là cái thấy của mắt thấy, mà là cái thấy của kiến giải trong tâm. Thế nào là kiến giải chính xác? Tức là dùng hành vi vô lậu để quan sát kiến giải của chính mình có chính xác hay không. Tức là vật phi lẽ chớ nhìn, cái gì không chính đáng thì không nên xem, vì bất chính là tà kiến. Ví dụ, thầy tỳ kheo thấy người không chánh đáng thì không nên nhìn, cho nên các tỳ kheo đều không đi xem phim, không ca múa hát sướng, cũng không cố đi xem nghe. Nếu thích đi xem thì không phải là có chánh kiến, thậm chí trong lòng có nghĩ tưởng đến cũng là không chánh kiến. Nhưng nếu có việc không chánh đáng ở trước mắt, cũng không nghĩ đó là bất chánh, mà cho đó là chánh đáng, đó cũng là chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Tư duy là ở bên trong, người ta không thể thấy được, chính mình phải dùng trí huệ vô lậu. Tôi nhiều lần giảng cho quý vị nghe về vô lậu, nhưng càng giảng quý vị càng lậu thêm. Giả sử có được chút trí huệ nào cũng bị chảy sạch hết, nước trí huệ dịn chảy hết thì có lửa vô minh sinh ra. Pháp mà tôi giảng cho quý vị nghe là pháp hay nhất, mà cả trong thiên hạ này không pháp nào hay hơn. Nếu không chịu chú ý, chẳng nghe cho kỹ, thì dù Đức Phật Thích Ca tái thế cũng cứu không được quý vị. Vô lậu tức là không có tà tư tà kiến, không có tâm dâm dục tức là vô lậu, có tâm dâm dục tức là hữu lậu. Chánh tư duy tức là vô lậu, tà tư duy tức là hữu lậu. Tư duy thuộc về tâm cũng là ý. Trong ý niệm không khởi một niệm không chính đáng nào, tức là chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ, là trong lời nói của chính mình không có một chút ý nào dâm loạn, những lời nói ra đều thật đứng đắn. Nếu ai có nói với mình những lời không đứng đắn, mình cũng phải nói với họ những lời đứng đắn, mà không được dùng lời không đứng đắn đáp lại. Đó tức là chánh, là khẩu nghiệp thanh tịnh. Trên đời này, bất cứ người nào cũng gặp phải điều ấy. Nếu có ai nói những lời không đứng đắn, chẳng cần phê bình họ nói không đúng, mà không nên tiếp cận với họ là được. Nhưng mặt khác, bạn không cần cho họ là nói lời không chánh đáng, Thế thì không chánh đáng cũng biến thành chánh đáng. Chánh tư duy tức là ý thanh tịnh, mà chánh ngữ là khẩu nghiệp thanh tịnh. Thứ tư, chánh nghiệp là thân nghiệp thanh tịnh, dùng trí vô lậu để trừ bỏ tà nghiệp của bản thân. Tà nghiệp là gì? Cũng tức là niệm dâm dục. Một số người mượn câu không tức là sắc, sắc tức là không, mà hành động sai quấy, đây tức là tà nghiệp. Trí vô lậu tức là trí huệ không có những thứ không chánh đáng. Có người chỉ có tà huệ, bảo họ làm việc đứng đắn thì họ không biết làm, nhưng nếu bảo họ làm việc bậy bạ thì họ thông minh hơn những người khác, đó là tà nghiệp. Chánh nghiệp thuộc về thân nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Chánh mạng đối lại với tà mạng. Sao gọi là tà mạng? Tà mạng gồm có năm loại. Một là hiện tướng khác người để hiện bày việc kỳ lạ. Những người này biểu hiện ta đây không giống với người khác. Các vị xem tôi đây khác với mọi người. Như ở Hương Cảng có một vị pháp sư người Trung Quốc cố ý đắp y tiểu thừa. Ở Đài Loan cũng có những người như vậy, mục đích của họ chỉ là lôi kéo sự chú ý của người khác để được cúng dường. Một số người có mắt như mù liền cho họ là bảo bối rồi đến cúng dường. Hai là tự nói mình có công đức. Những người này tự khoe khoang công đức của chính mình, nói viện dưỡng lão kia là của tôi lập nên, hoặc nói tôi xuất ra bao nhiêu tiền để làm trường học, độ được một số đệ tử, lập nên một số cảnh chùa, cúng dường mấy trăm vị hòa thượng. Tóm lại, đó là sự khoe khoang công đức của mình. Kỳ thực, chỉ có những người ngu si mới tin được lời họ, còn người có trí huệ, giả sử nhắm mắt lại, chỉ nghe họ nói cũng có thể biết được đó là lời nói khoác. Ba là bói toán, gieo quẻ, tính toán số mạng tốt xấu cho người khác. Những hạnh nghiệp này chẳng phải chỉ người tại gia mà người xuất gia cũng có làm. Họ có thể nói với kẻ dễ tin, anh nên đưa tôi 1 triệu bạc để làm việc thiện, nếu không thì ngày mai có thể phải chết đấy. Kẻ ấy nghe nói 1 triệu có thể mua được tánh mạng thì đâu phải là nhiều, liền đồng ý đưa ngay. Nhưng đâu có biết rằng giả sử không đưa tiền cũng không nhất định ngày mai phải chết. Hoặc họ nói, ngày mai anh có thể gặp được một việc tốt đẹp. Chỉ cần hôm nay anh đưa trước 50 lượng vàng làm việc công đức, thế nào ngày mai anh cũng được 500 lượng vàng. Kẻ ấy nghĩ thầm, 1 lượng lãi tới 10 lượng, có gì mà tiếc. Thế rồi bị lừa gạt, kết quả ngày thứ hai chẳng những không có vàng, cả đến thầy bói cũng không thấy đâu nữa. Bèn cho là đã gặp bậc thần tiên. 4 là lớn tiếng ra oai. Có những vị thầy thích lớn tiếng hò hét vô duyên cớ, khiến cho người nể sợ. Những người ấy còn cho rằng vị thầy này tiếng nói rộn ràng mà cung kính vị ấy. Đây tức là tà mạng. Nếu khi giảng pháp, phòng rộng lớn mà người đông thì có thể giảng kinh lớn tiếng. Nhưng nếu có micro thì không cần phải to tiếng quá. Cứ nói chuyện bình thường, chẳng cần phải hò hét lớn tiếng. Người lớn tiếng ra oai lại chẳng biết đó là 5 thứ tà mạng. 5 là nói lên sự cúng dường để khích động người khác. Ví dụ nói, anh biết không, tôi đến nhà cư sĩ ăn 1 bữa chay thật ngon, họ còn dùng nấm mèo trắng, nấm đông cô để đãi tôi, thật là 1 bữa ngon quá sức. Hoặc đến nhà một cư sĩ niệm câu thần chú để khiến người khác cho họ ăn ngon. Một khi niệm chú như thế, vị cư sĩ ấy cảm thấy chính mình phải nên cúng dường 1 ít thức ăn, thậm chí không có tiền, phải đi vay mượn để mua đồ chay cúng dường vị thầy. Đâu biết rằng vị thầy ấy đã phạm vào 5 thứ tà mạng rồi. Thứ 6, tinh tấn. Có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Sao gọi là chánh tinh tấn? Giống như chúng ta đang lễ Phật, niệm Phật suốt ngày không nghỉ ngơi, đó là chánh tinh tấn. Nếu bạn đi đến chỗ khác nói chuyện khào, càng nói càng hăng, khoa chân múa tay, đó gọi là tà tinh tấn, không có lợi ích chi, lại chẳng có tác dụng gì. Sao gọi là chánh tinh tấn? Chánh tinh tấn chính là làm việc có ích. Sao gọi là tà tinh tấn? Tức là làm việc vô ích. Ví như đối với Phật Pháp phải dụng công nhưng lại lười biếng, chỉ nói chuyện tào lao lười biếng, cũng như khi nghe kinh, không luận bận rộn cách mấy, cũng phải đến nghe kinh, đến để hộ trì pháp hội, đó gọi là chánh tinh tấn. Nếu vốn không bận việc gì, cũng không đến nghe kinh, đó gọi là không tinh tấn. Giống như chúng ta ở đây có mấy vị cư sĩ, hễ xem phim thì rất tinh tấn, chịu đi long nhong đường lớn, hẻm nhỏ mà chẳng đến nghe kinh, có pháp hội mà chẳng đến hộ trì, đó đều là không tinh tấn. Chánh tinh tấn là không luận ở chỗ nào có pháp hội thì đến ủng hộ, hộ trì đạo tràng. Nếu khoái đánh bài, cờ bạc, đó là tà tinh tấn. Thứ bảy, chánh định. Chánh định là tam muội, còn gọi là chánh thọ. Chánh định là dùng trí huệ vô lậu để tu định. Thứ định này tất cả cảnh giới tà không thể lay động được. Tôi giảng kinh cho quý vị nghe, quý vị nhớ được một câu thì đi đến bất cứ đâu cũng dùng không hết. Nhưng nếu quý vị không nhớ được câu nào, quên sạch hết, thì đi đến đâu sẽ bị cảnh giới ấy lay chuyển. Chạy theo cảnh giới ấy, đó là không có chánh định. Có người nói, tôi biết tôi không có chánh định. Đã biết là không có, sao không dùng chánh định? Cũng như có mấy người nọ, khi nghe tôi giảng điều gì đó, đều nói, I know, đã biết sao còn phạm phải sai lầm. Thứ tám, chánh niệm. Chánh niệm là niệm trí huệ vô lậu, không còn hữu lậu nữa. Không còn hữu lậu tức là không có tâm dâm dục, không có tâm dâm dục tức là chánh niệm, có tâm dâm dục tức là tà niệm. Có người nói, người ấy có tâm dâm dục đối với tôi, nhìn thấy mắt họ là biết ngay. Nếu không có tâm dâm dục, sao lại đi nhìn vào mắt người ta? Mình có tâm gì? Chính mình nếu không có tâm dâm dục, làm sao biết người ta có? Nếu không có thì là thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch không nhiễm ô. Chính mình không có chút tư tưởng nào về việc đó cả, thì làm sao biết được kẻ đối diện mình có tâm dâm dục? Vậy thì rõ ràng là không diệt trừ tâm dâm dục, không dứt tâm dâm dục chính là tà niệm, không phải chánh niệm. Các pháp như thế ấy, chúng sanh ở nước kia nghe âm thanh này rồi, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho chim này thật là do tội báo sanh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước của Phật kia không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, huống chi là có thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A-di-đà muốn cho tiếng Pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Các pháp như thế ấy là chỉ cho năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần đã nói ở trước. 25 đạo phẩm này cộng với 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc thành ra 7 khoa, 37 đạo phẩm. Chúng sanh ở nước kia là chúng sanh ở thế giới cực lạc, nghe thấy những âm thanh diễn sướng của các loài chim ở trên rồi, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về Tam Bảo. Này Xá Lợi Phất, đừng cho rằng những chim này là tự tội báo sanh ra. Đừng cho rằng những chim này là từ ba ác đạo sanh ra. Tại sao thế? Vì lẽ gì? Vì thế giới cực lạc kia không có ba ác đạo. Ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì làm sao có các loài chim này được? Phật nói, này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông biết, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo. Ở thế giới cực lạc, ngay đến tên của ba ác đạo còn không có nữa. Huống chi lại có ba ác đạo thật hay sao? Tất cả đều không có cả. Những loài chim này đều là do nguyện lực của Phật A-di-đà muốn cho Pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Đây đều là giúp cho Pháp âm truyền khắp mà dùng thần thông biến hóa ra các thứ chim ấy, chớ chúng không phải là do ba ác đạo biến hóa ra đâu. Không giống như cõi nước của chúng ta đây, súc sanh là từ súc sanh đạo biến hóa ra. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia, gió nhẹ lay động, các hàng cây báu và các lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu, giống như 100.000 thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phật nói, này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông nghe đôi chút về tình hình của thế giới cực lạc. Cõi nước Phật kia, gió nhẹ lay động, gió nhẹ là gió rất dịu, gió không lớn, chỉ nhẹ nhẹ thôi, thổi vào 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu. Trên lưới báu đều có chuông rung, một khi gió thổi qua đều rung vang lên. Thứ tiếng vang này cũng giúp cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng chổi một lượt. Thứ âm thanh này cũng giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng tấu một lượt. Ai nghe rồi? Người nghe thứ âm nhạc này không phải là nghe rồi lại nảy sanh ý nghĩ bất tịnh, mà là nghe rồi tự nhiên sanh ra tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tâm niệm Nam-mô-a-di-đà-Phật, Nam-mô-a-di-đà-Pháp, Nam-mô-a-di-đà-Tăng. Có người nói, Nam-mô-a-di-đà-Phật, câu này thì có, sao lại có Nam-mô-a-di-đà-Pháp được? Bởi vì đó là Pháp của Phật A-di-đà nói ra, lại cũng là chúng tăng của Phật A-di-đà giáo hóa mà có. Thế thì tại sao không nói Nam-mô-a-di-đà-Tăng được ư? Cho nên đừng có thắc mắc, những điều tôi giảng là một nghệ thuật mới mẻ đấy. Cũng giống như tôi giảng cho quý vị nghe về Niết Bàn như thế này. Niết là không sanh, bàn là không diệt. Không sanh tâm dâm dục, không diệt trí huệ. Cho nên Phật đạt cảnh giới Niết Bàn thì không có tâm dâm dục nữa. Ngài thanh tịnh, không nhiễm trước, không có ý tưởng nam nữ, tự tánh thường sanh trí huệ, cho nên không diệt. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu được công đức và trang nghiêm như thế đó. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước không bị chướng ngại, cho nên có tên là A-di-đà. Lại này Xá Lợi Phất, mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài, vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, cho nên có tên là A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử, thanh văn, đều là bậc đại A-la-hán, không thể tính đếm mà biết được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Phật lại nói, này Xá Lợi Phất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt có lòng thương nghĩ đến Ngài Xá Lợi Phất. Đồ đệ này quả thật có được ít nhiều trí huệ, nhưng lại không biết hỏi, để ta nói cho ông ấy biết. Ý ông nghĩ sao? Trong ý nghĩ của ông cho là như thế nào? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Đáng lẽ câu này là của Ngài Xá Lợi Phất hỏi, mà Ngài không biết hỏi, ngờ nghịch giống như đang nhập định vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi giúp và đáp thay cho Ngài. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng. A-di-đà dịch là vô lượng quang, cho nên nói, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước không bị chướng ngại. Chiếu suốt mười phương cõi nước mà không có gì ngăn che ánh sáng ấy được. Cho nên có tên là A-di-đà. Vì thế nên gọi Ngài là Phật A-di-đà. Lại này Xá Lợi Phất, lại còn một nghĩa nữa. Mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài đều vô lượng, vô biên, A-tăng kỳ kiếp. Mạng sống của Phật A-di-đà và nhân dân của Ngài có đến vô lượng, vô biên, A-tăng kỳ kiếp. A-tăng kỳ là tiếng Phạn, dịch là vô lượng số, cho nên có tên là A-di-đà. Vì thế, nên gọi Ngài là vô lượng thọ Phật. Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Từ khi Đức A-di-đà thành Phật đến nay đã kéo dài mười đại kiếp. Mạng sống tương lai cũng vô lượng, vô biên. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng, vô biên chúng đệ tử, thanh văn. Đức Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, có rất nhiều đồ đệ là hàng thanh văn, đều là bậc A-la-hán, những vị ấy đều đã chứng quả A-la-hán vô lậu, đều là những người không có tâm dâm dục. Không thể tính đếm mà biết được, chẳng phải là số lượng tính kể bằng con số mà tính đếm được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Số chúng thanh văn đã nhiều như thế thì số chúng Bồ Tát cũng nhiều như chúng thanh văn, không thể dùng con số mà tính đếm được. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạt Trí. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Chỉ có dùng số vô lượng vô biên A-tăng kỳ để nói. Này Xá Lợi Phất, Chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân, ngày Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cõi nước ấy đã thành tựu công đức quá nhiều như trên đã nói. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạt Trí. A Bệ Bạt Trí là tiếng Phạn, dịch là bất thối chuyển. Có ba thứ bất thối chuyển: vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là không lui lại hàng nhị thừa, cũng không từ nhị thừa lui xuống hàng phàm phu. Niệm bất thối là mỗi ngày càng tăng thêm ý niệm tu hành. Hạnh bất thối là tu hành mỗi ngày một tăng tiến thêm. Tóm lại, chẳng cần biết tu hành được bao nhiêu ngày, hễ nghỉ một lần, nghỉ tức là thối lui. Bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bất thối chuyển nơi Phật quả. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, trong đó có rất nhiều chúng sanh, chỉ một đời có thể bổ xứ ở ngôi vị Phật, có thể thành Phật. Một đời đến trong hoa sen, tức có thể thành Phật. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Số mục này có nói cũng không hết được số nhiều, chẳng phải là tính số thí dụ mà có thể biết được. Chỉ có số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Chỉ có thể nói A Tăng Kỳ là có vô lượng vô biên vô lượng số mà thôi. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nghe được đạo lý mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói, đều phải nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Đó là nguyên nhân gì? Đạo lý gì? Tại vì có thể cùng với các chúng thanh văn Bồ Tát đồng ở một chỗ với nhau. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nói thì nói như thế, nhưng người không có căn lành, không có phước đức thì không cách nào sanh về thế giới Cực Lạc được. Phải là người có căn lành lớn, phước đức lớn, đời đời kiếp kiếp tu hành các ba la mật mới có thể sanh về thế giới Cực Lạc được. Không như thế thì không có cơ hội nào gặp được môn diệu pháp này, cho nên nói là không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu.